Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Co-Intelligence Living and Working with AI của Ethan Mollick là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tập trung vào cách con người có thể sống và làm việc cùng AI thay vì chỉ nhìn nó như một công cụ thay thế. Tác giả là giáo sư quản trị tại Wharton, nên cuốn sách có nền tảng quan sát thực tiễn rất rõ, nhưng vẫn được viết theo cách dễ tiếp cận với độc giả phổ thông. Điểm cốt lõi của sách là coi AI như một dạng cộng tác viên có thể hỗ trợ viết lách, phân tích, dạy học, sáng tạo và ra quyết định, trong khi con người vẫn giữ vai trò kiểm tra, định hướng và chịu trách nhiệm cuối cùng. Cuốn sách không đi theo lối hù dọa hay tán dương quá mức, mà cố gắng giúp người đọc hiểu đúng năng lực, giới hạn và những thay đổi mà AI đang mang lại cho công việc, giáo dục và xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI không phải đối thủ, mà là một đối tác để tăng cường năng lực con người. Trục tư tưởng trung tâm của cuốn sách là chuyển cách nhìn từ cạnh tranh sang cộng tác. Mollick cho rằng AI tạo sinh không đơn giản là máy móc tự động thay thế con người, mà là một dạng đồng trí tuệ có thể tham gia vào quá trình tư duy, soạn thảo và xử lý vấn đề. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó thay đổi chiến lược ứng dụng AI. Nếu xem AI là đối thủ, người dùng sẽ chỉ tập trung vào nỗi lo bị thay thế. Nếu xem AI là đối tác, ta sẽ đặt câu hỏi thực tế hơn, AI có thể làm tốt phần nào, còn phần nào cần con người giữ lại. Từ đó, cuốn sách khuyến khích người đọc chủ động thử nghiệm AI trong các công việc như viết email, tóm tắt tài liệu, lên ý tưởng hay phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, sự cộng tác này không có nghĩa là giao toàn bộ quyền quyết định cho máy. Mollick luôn nhấn mạnh rằng AI chỉ hữu ích khi được đặt trong một khung làm việc có kiểm soát, nơi con người hiểu rõ mục tiêu, kiểm tra đầu ra và giữ trách nhiệm cuối cùng. Chính cách định nghĩa lại quan hệ người và máy là điểm khiến sách khác với nhiều cuốn sách chỉ nói về năng suất hoặc tự động hóa. Thứ hai, 4 nguyên tắc sử dụng AI giúp biến công nghệ thành thói quen làm việc có trách nhiệm. Một đóng góp rất thực dụng của sách là bộ 4 nguyên tắc làm việc với AI. Thứ nhất là luôn mời AI vào bàn, nghĩa là đưa AI vào quy trình làm việc sớm để nó có cơ hội hỗ trợ thật sự. Thứ hai là con người phải ở trong vòng kiểm soát, tức không để AI tự quyết những việc quan trọng mà không có kiểm tra. Thứ ba là hãy đối xử với AI như một người, không phải theo nghĩa nhân cách hóa máy móc, mà là giao tiếp với nó theo cách rõ vai trò, mục tiêu và bối cảnh để đầu ra tốt hơn. Thứ tư là giả định rằng công cụ bạn đang dùng là phiên bản tệ nhất mà bạn sẽ gặp. Vì AI tiến bộ rất nhanh nên cần duy trì tâm thế học hỏi liên tục. Bốn nguyên tắc này hữu ích vì chúng biến một công nghệ khó đoán thành một thói quen hành động cụ thể. Người đọc không chỉ hiểu AI mạnh ở đâu, mà còn học được cách tiếp cận an toàn hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn. Đây là phần làm cho cuốn sách mang giá trị hướng dẫn, chứ không chỉ dừng ở bình luận về xu hướng công nghệ. Thứ ba, vùng biên năng lực gồ ghề của AI cho thấy công nghệ này giỏi nhưng không ổn định. Mollick dùng ý tưởng vùng biên gồ ghề để mô tả một sự thật rất quan trọng về AI tạo sinh. Đó là năng lực của nó không đồng đều. AI có thể làm xuất sắc một số nhiệm vụ như gợi ý ý tưởng, soạn thảo bản nháp, tóm lược nội dung hoặc mô phỏng phong cách viết, nhưng lại dễ sai ở những tình huống đòi hỏi suy luận chặt chẽ, kiến thức rất chuyên biệt hoặc bối cảnh tinh tế. Khái niệm này giúp người đọc tránh hai thái cực phổ biến, một là tin rằng AI có thể làm mọi thứ, hai là cho rằng AI vô dụng vì có lúc trả lời sai. Thực tế nằm ở giữa, và chính sự thất thường đó mới là điều cần hiểu khi áp dụng AI vào công việc. Sách vì thế không khuyến khích giao phó mù quáng, mà khuyên người dùng học cách nhận diện loại nhiệm vụ nào phù hợp với AI, loại nào cần kiểm tra kỹ và loại nào tốt nhất nên để con người xử lý trực tiếp. Cách nhìn này có giá trị lâu dài vì nó giúp người đọc xây dựng năng lực đánh giá công cụ thay vì chỉ chạy theo tính năng mới. Đây cũng là nền tảng để đọc đúng cả lợi ích lẫn rủi ro của AI. Thứ tư, AI thay đổi cách chúng ta viết, dạy học và sáng tạo nhưng không xóa vai trò của con người. Một phần quan trọng của sách là các ứng dụng thực tế trong giáo dục, công việc tri thức và sáng tạo. Mollick quan sát rằng AI có thể hỗ trợ giáo viên cá nhân hóa việc học, giúp sinh viên luyện tập và phản hồi nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ người đi làm soạn nội dung, phân tích và chuẩn bị tài liệu. Trong lĩnh vực sáng tạo, AI có thể đóng vai trò như một cộng sự nảy ý tưởng, giúp vượt qua bế tắc ban đầu hoặc mở rộng các phương án lựa chọn. Nhưng cuốn sách cũng nhấn mạnh giới hạn rất rõ, đó là những việc mang dấu ấn cá nhân sâu sắc vẫn cần con người giữ lại. Mollick gọi đó là các nhiệm vụ chỉ mình tôi, tức những công việc mà giọng điệu, kinh nghiệm sống, phán đoán và trách nhiệm cá nhân là phần không thể tách rời. Ý nghĩa của lập luận này là AI không phải lý do để từ bỏ kỹ năng nền tảng như viết, suy nghĩ hay phản biện, mà là lý do để ta làm lại cách luyện tập những kỹ năng đó. Khi AI đảm nhiệm phần lặp lại hoặc gợi mở ban đầu, con người có thể dành sức cho phần tinh tế hơn như chỉnh sửa định hình quan điểm và đưa ra quyết định có chiều sâu. Cuối cùng, bốn kịch bản tương lai giúp người đọc chuẩn bị cho một thế giới AI biến động nhanh. Cuốn sách không chỉ nói về cách dùng AI hiện tại, mà còn dành một phần để suy nghĩ về tương lai. Molik đưa ra bốn kịch bản phát triển khác nhau, từ việc AI chững lại, tăng trưởng chậm, phát triển nhanh đến khả năng tiến gần trí tuệ nhân tạo tổng quát. Mục đích của cách xây dựng kịch bản này không phải để dự đoán chắc chắn tương lai, mà để người đọc hiểu rằng quỹ đạo công nghệ vẫn còn nhiều bất định. Điều đó có nghĩa là sự chuẩn bị tốt nhất không phải là chờ một dự báo chính xác, mà là xây dựng năng lực thích nghi. Người đọc cần học cách thử nghiệm, cập nhật công cụ, điều chỉnh quy trình làm việc và cân nhắc tác động đạo đức của việc ứng dụng AI. Phần này tạo chiều sâu cho cuốn sách vì nó nối hiện tại với các hệ quả xã hội rộng hơn, từ thị trường lao động đến giáo dục và quản trị. So với nhiều sách AI chỉ tập trung vào công cụ trước mắt, Molik giúp người đọc hình dung bức tranh dài hạn nhưng vẫn giữ được tính thực tế. Đây là điểm khiến cuốn sách vừa hữu ích ngắn hạn, vừa có giá trị định hướng lâu dài. Kết luận, Co-intelligence Living and Working with AI phù hợp nhất với người đi làm tri thức, nhà quản lý, giáo viên, sinh viên và bất kỳ ai đang cố hiểu AI tạo sinh nên được đưa vào đời sống và công việc như thế nào. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không xem AI như phép màu, cũng không xem nó như mối đe dọa tuyệt đối. Thay vào đó, Ethan Molik đưa ra một khung nhìn cân bằng, thực hành được và đặc biệt hữu ích cho người cần ra quyết định trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh. Độc giả có thể học được cách thử AI có kỷ luật, kiểm tra đầu ra cẩn thận, nhận ra giới hạn của công cụ và giữ lại những phần việc thực sự cần dấu ấn con người. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, sách này nổi bật ở sự rõ ràng, dễ đọc và gắn với tình huống sử dụng thật, chứ không chỉ dừng ở lý thuyết hay dự đoán tương lai. Nó là một cuốn nhập môn tốt, nhưng cũng đủ sắc bén để khiến người đọc thay đổi cách làm việc với AI một cách có trách nhiệm hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Ethan Molik, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!